nó chỉ biết phục các thầy tổ đó thôi, tức như là các nhà ca diếp á. Thì Đức Phật từ bởi vì muốn độ dân chúng ở nước Ma Kiệt Đà là phải hàng phục mấy vị đó. Nếu mà mấy vị đó không hàng phục được thì chịu, không làm gì được hết. Cho nên Đức Phật xuống ở trời đã vừa thấu. Thì Đức Phật mới nói rằng: thưa các ngài, giờ tôi hết chỗ đi, giờ tôi muốn vào ở trọ trong cái nhà này một đêm một sáng tôi không đi, không biết các ngài có quan hỷ cho ở không. Thì ba nên ca nhất nó được rồi, nếu không muốn ở thì được, nhưng mà cái tánh mạng của ông là chúng tôi không bảo đảm. Ở giữa dưới đây chúng tôi nói chuyện là gắn đầy với Phật chúng tôi lên, người ta một con nó mổ khá là xong tươi, cho thì cho, nhưng mà nói trước là không có bảo đảm tánh mạng. Thì Đức Phật nghĩ là cái chuyện chẳng có khó gì đâu, ngày nó thôi cho nữa. Thì khi mà giao để tôi nói vắn tắt thôi, chứ trong sử viết dài dòng, khi mà giao cái phần đó cho ngài Đức Phật vô thì ngài vô ngài nhập định. Ba vị đó họ thấu lui ra để học coi, mở những cái cửa sổ bằng đá mà để coi coi được ông này xuất mấy mà không dám vô trong cái chỗ mà ta nuôi nắng độc mà vô vô trong xong nạp mạng cái chuyện đó vậy đó. Nhưng mà Đức Phật nghĩ chắc không sao, bởi vì ngài hiểu mà, ngài hiểu ngài hơn ai hết, ngài nhập định cũng đúng căn giờ tiến là căn một đó. Thì theo cái tục lệ ngài biết hết, là Đức Phật ngài biết hết, ngài cũng đốt tập, đốt tập. Thì lúc bây giờ các em nó lên cả mấy chục con, cái gì mà thấy nó nổi lên, nổi thấy nó lên trong cái gì cũng là chắc thở, là cũng dễ thở lúc nào. Mình nghĩ một con rắn mà nó hai tức mấy, mà con nào con nấy mà quá sức mạnh nặng đi các bác lên. Đến lên rồi thì Đức Phật cũng nhập định rồi, trầm hương kêu là khóa tỏa nghi múc. Thì lẽ ra thì mấy ba ngày con can giúp mà đêm đó đâu có ngủ được, phải coi thứ ông này sức mấy mình vô đây để mà có chuyện gì chạy vô cứu liền, nghĩ vậy đó. Thành nó cứ dồn ở ngoài dồn rồi, thay vì rắn những cái bữa khác, những các con ác xà thần này nó lên là nó phải đi nhiễu, nếu mà nó đi nhiễu bốn phía rồi nó cái gì đó nó múa, nó mang cái gì đó, cái kiểu nó thường lệ đó vậy. Nhưng mà cái con nào phải lên tới cái chỗ Đức Phật ngồi thì nó nằm, nó kêu nó nằm đi không được, nó bò không nổi nữa, nó giống như đánh chết rồi. Cái thần lực của Phật nữa là như vậy đó, là nói đâu quý vị. Thành ra do đó cho nên ba nên con ca giết ba mới lấy làm lạ, thấy không? Nghĩa là thay vì lên đó thì nó chạy đi bốn phía kêu là nó dân đi xung quanh đi diễu vậy đó, rồi muốn làm gì nữa là còn cái này lên con nào là nằm im con ấy, cái kiểu cũng như là nghĩa là bắt nằm sắp lốt đó vậy thôi, chứ còn không cục cửa gì nữa hết mọi người. Cho như là an toàn 100% mà hàng phục được. Do đó cho nên chưa mãn căn năm, còn đương trong căn năm, thì ba vị đó vô vô mới nói rằng không biết ngài là ai, chúng tôi không rõ, nhưng mà cái thần lực của ngài như thế này thì cao mạnh đáng là phải tiếp tục. Cho nên ba này con ca giúp ba mau ghi đầu với Phật, chân từ bây giờ mình gọi là quy y đó, thì nó quy đầu với Phật, quy đầu với Đức Thích Ca Mâu Ni. Ở trong đó 1.000 người đệ tử, ngài U Lậu Tần La Ca Diếp có 500 đệ tử, ngài Na Đề Ca Diếp có 250 đệ tử, ngài Na Đề và gia với ngài Na Đề Ca Diếp có 250 đệ tử, cộng lại ba người đó là 1.000 người đệ tử rồi. Cha Phật trong y mang mình bác giống như Đức Phật rồi ha. Ngài độ ba anh em Ca Diếp tới rồi, ngài mới đến ở nơi cái làng của ngài Xá Lợi Phất với ngài Một Thiện Liên. Ngài độ ngài Xá Lợi Phất, ngài Một Thiện Liên á, là hai ngài đó cũng tu, hồi trước tu thì Bà La Môn giáo cũng cao cường lắm trong đại thừa. Rồi được Phật độ hai ngài này, hai ngài này có 200 người đệ tử, thành ra mới cũng dẫn 200 người đệ tử tới quy đồng Đức Phật, thành ra Đức Phật được 1.000 mấy lần. Lúc bây giờ có ông Gia Xá, con của vị một vị trưởng giả, phú trưởng giả, Gia Xá một cậu thanh niên, rồi nghe Đức Phật từ bi vô lượng trí tuệ cao cường đó, mới tới quy đồng với Đức Phật, dẫn 500 người bạn thanh niên á tới, thì Đức Phật nói pháp. Đạo Phật cái tuổi trẻ, Đức Phật nói rõ ràng, Đức Phật nói rằng chính tuổi trẻ theo đạo Phật mới là ngon lành. Bởi vì tuổi trẻ là một cái tuổi nhiệt huyết, cái tuổi có thể nói rằng không có hòa quạng, không có tuổi khỏe mạnh mà. Mà đạo Phật cần phải có những cái người như vậy để chiến đấu với dục vọng cho nó dễ. Còn những cái người già nua cơ hàng rồi á thì là khó lắm. Cho nên Đức Phật giảng sao đó, thì 50 vị thanh niên đó đều quy đạo với Phật. Cho nên mới trong kinh các cái số chương là thiên nhị ba ngũ thập nhân câu. Thiên là 1000, nhị ba là 200, ngũ thập là 50. Đó, một chỗ đó. Thì do đó cho nên Đức Phật đi tới đâu thì đều có 1250 người. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn là chỉ với Đức Phật ở trong quả đời tôn trọng Ngài coi như một vị thánh thiện, cho nên Đức Phật còn có cái biệt hiệu là Thế Tôn nữa. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn đến cái giờ đi khất thực, những thời Thế Tôn thực thời đến cái giờ khắc đi khất thực rồi về đến ăn, bởi vì một ngày ngày ăn có một bữa thôi, nhật trong giúp Phật ăn ngõ thôi à. Ngài mới trước y trì bát, nghĩa là mà ngài mới đắp y lên rồi ngài mang mình bát, người đắp lên vào trong đại thành khá dễ để mà khất thực như thường lệ. Nghe Đức Phật cũng được khất thực, bởi vì cái chế độ được khất thực là cái chế độ khỏe đó. Cho nên quý vị biết không, ở bên Thái Lan nè, ở bên Miến Điện nè, có nhiều ngôi chùa, người ta quý vị biết bao nhiêu, 500-600 vị sư mà người ta đều sống dễ dàng, một năm có 2 kỳ dương y. 2 kỳ dương y là đủ mặt đâu, năm mặt bộ y đó, có gì đâu, có làm gì đâu hết, thấy không? Với lại cái khổ nhất á, nếu mà mình ở đâu không được á, là tại vì mình lo ăn. Còn cái này sáng nó mang mình bát đi vô đông hàm để khắc trực tới nhà thì thằng muốn ở như ở là không có nhà như vậy thôi, nó khỏe cái vấn đề đó. Còn mình mà giờ đây ở nhà ba người mà nấu tới cũng đủ rồi, cái này mà ở thì 50 mới làm biết cái chỗ thành ra nhờ cái chế độ đi khắc trực thành ra dễ. Ở bên Thái có những chùa như là cái chùa mà chúng tôi ghé thường ở cái chùa Băng Chăm Ma Mung Bết á, ở 700 vị sư, chỉ như là cái dù gì họ lớn lắm, mấy mẫu tay mình chứ không phải là vấn đề, nhưng mà nó khỏe cho cái vị mà trụ trì đó, không có lắc cung nước gì hết, nó ngộ vậy là bảo vệ ai cũng ra đi cấp tận về chứ không phải ru à. Còn mình nó mới sáng sáng là đã thua nồi thua chảo rồi, mệt lắm, cái chế độ đó nó mệt, kêu là đi cấp tận thì nó khỏe ru, mà người đi cấp tận giải thoát lắm, quý vị thấy không? Đi khất thực là con người không còn cái gì gọi là tá đáy gì nữa, bởi vì đi thức ăn rồi tá đáy gì nữa, ai cho gì ăn cái đấy, ai cúng cái gì thì họ thật cái đấy rồi giao cái cước đường cho thiên hạ. Thì ngài vào trong đại thành khá dễ để khất thực, thì ở trong cái đại thành đó ngài cứ đi thứ lốt mà khất thực rồi, nghĩa là đi hết nhà này tới nhà kia, hết nhà kia tới nhà nọ. Thì lúc bây giờ khắc thực xong, ngài mới trở về cái chỗ cũ, tức là ở tại Kỳ Dương Thị Xá đó. Ngài ăn cơm rồi, phạm thực là ăn cơm rồi, ngài mới kêu là giải y, là đổi áo đó, kêu là thâu y bát, nghĩa là cởi pháp y rồi rửa bình bát, rồi mới trải tọa cụ mà ngồi. Trải tọa cụ, ngài trải đó ngọc trên cầu trụ, ngài lên làm gì? Bây giờ mới thuyết pháp trên cái pháp này nè, cái kinh này nè. Thì đây là cái phần thứ hai nói về ngài thiện hiện khởi thỉnh. Thiện hiện là ngài tu bồ đề đó, ngài tu bồ đề á, dịch Trung Hoa dịch là thiện hiện, tức là ngài khôn khéo, chữ thiện là khôn khéo. Ngài hỏi những cái câu hỏi hay lắm, chúng đủ quý vị sẽ thấy. Thì lúc bây giờ ngài tu bồ đề, một vị trưởng lão Tu Bồ Đề, dĩ nhiên ngày tu được ngày cũng già. Mà nói tới ngày Tu Bồ Đề thì quý vị phải nhớ tới ngày Can Diếp. Ngày Tu Bồ Đề với ngày Can Diếp cũng đi khắp Phật, mà hai ngày có một cái quan niệm ngộ lắm. Ngày Tu Bồ Đề là cái ngày mà Đức Phật sắp gọi tới tên ngày này để mà nói pháp đây nè. Thì ngày Tu Bồ Đề chuyên môn đi tới những nhà nghèo khắp Phật. Ở nhà nào nghèo thì ông tới thì khắp Phật, ông tới nhà giàu là ngày Tu Bồ Đề. Ngược lại ngày Mahakasyap cũng đệ tử của Phật thì lại chuyên đi tới nhà giàu cho tới nhà nghèo. Ngược lại nhỉ, đúng không? Rồi Đức Phật hỏi tại sao mà hai ông mà lại bất bình đẳng, ông thì bất bình đẳng chuyện này chuyện kia. Thì ngài Tu Bồ Đề ngài nói dạ bạch Thế Tôn, bởi vì con nghĩ rằng người ta nghèo quá đi, cho nên người ta không có phước báo, cho nên con muốn tới những người nghèo đó để mà làm cái nhờ duyên phước báo cho người ta. Người ta cúng được một chén cơm là chắc nghĩa là người ta có cái phước để sau này người ta làm giàu, người ta khác. Đó là cái lập trường của ngài Tu Bồ Đề. Ngài nói chuyện nghe cái sự tích đó. Còn cái lạc đường của ngài Ma Ca Diếp á, thì ngài Ma Ca Diếp này có cái lạc đường khác. Ngài nói rằng người nghèo ta nghèo quá nên ta có chén cơm tới ông xin nó trời lấy gì đâu ta ăn. Cái người giàu người ta có dư mình tới mình xin ăn, cái chuyện đó mới là hay hơn. Chứ còn nếu mà người nghèo thì thành ra người ta khổ nữa. Cái lạc đường của ngài Ma Ca Diếp thì ngài nói rằng cái người nhà giàu người ta mới tới ta cúng dễ dàng, có cúng dễ dàng. Thành ra hai ngày đều có hai cái lập trường riêng. Đức Phật ngài cũng chịu vậy, ngài nói không, mình đi khắp Phật là cứ thứ lớp mà đi, nhà nghèo cũng đi, nhà giàu cũng đi. Thế như vậy là mấy ông còn tâm không được thì nó cũng tập hết rồi, thì cho nên Phật mới vỡ. Thì lúc bây giờ đây thì bây giờ lúc bây giờ ngài trưởng lão Tu Bồ Đề ở trong đại chúng, ở đại chúng là đông đảo như thế này nè. Hồi xưa cái đại chúng là mấy ngàn người, đến chúng ta mình có leo heo mấy chục người đấy đâu. Cái pháp hội người ta là mấy ngàn người. Ngài ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy, liền từ chỗ ngồi đứng ngồi như vậy đó. Ngài thấy ngài có bổn phận phải đứng lên hỏi, liền từ chỗ ngồi đứng dậy mới trầm cái vai bên hữu. Bởi vì theo trong nhà Phật á, nhất là bên Ấn Độ, khi mà muốn thưa lên một cái việc gì với cái bề trên á, là phải để cho cái vai bên hữu này cầm ở cầm. Cho nên mấy vị sư Thái nhà biết đó, bây giờ tụi tụng kinh nó cần để cầm bên đây, chỉ có bên đây. Nhưng mà người Tàu, người Việt, người Nhật á, thì lại quan được, nó ở cầm khó coi nó quan được. Cho nên mới mặc mày thêm cái áo này, xin thêm cái áo này nữa. Cái đúng là cái áo cà sa thì không có, khi mà hãy làm lễ thì phải cầm cái gia đình hữu, tức là thiên đã hữu kem, là để tỏ lòng cung kính. Tỏ lòng cung kính như thế nào? Là bởi vì theo bên Ấn Độ ngộ lắm, người ta cầm cái gì mà kêu là sơ khai nguyên thủy đó. Bởi vì người ta nghĩ rằng cái khi người mới sanh ra thì đâu có áo quần. Thành ra quý vị nào mà đi qua Ấn Độ sẽ thấy mấy ông thầy Bà La Môn ở đây, là nói thầy Bà La Môn đó làm những việc thế kỷ này quan cũng khó coi lắm. Mấy thầy Bà La Môn vô túng một xíu á, ông chỉ dám cái xà rong thôi, ông trên này nó chậm rồi. Thì nhiều khi ông còn thay dầu dừa, dầu gì nó dầu gì đó, dầu chay dầu gì đó, nó tha một lát tí á thôi thôi nè. Là bởi vì sao họ nói như vậy đó mới là tôn kính. Còn nếu mặc cái áo này vô thì không có tôn kính, kỳ giả dối. Thấy không? Mình thì mới mặc cái áo này vô nó trang nghiêm, mới tôn kính, ở tầm con trì lắm, chụp hình quán được. Hà cái đưa quan niệm khác nhau, thấy không? Cho nên bên Ấn Độ như vậy. Do đó cho nên khi mà Phật ở tại Ấn Độ Phật cũng thôi, bây giờ mình cũng tùy theo chúng sanh chút, nhưng mà đừng ở tầm cũng được. Thôi, nó trầm lại dai đừng hưởng chút để tỏ lòng tôn kính thôi. Do đó cho nên ở trong này nói nè, thiên đáng hữu kiên, tức là trần cái giai bên hữu hữu á, kiên là cái giai. Cái gấu quỳ gấu sát dưới đất, tức là quỳ để chi chắp tay cung kính rồi bạch với Phật rằng Dạ bạch Đức Đức Thế Tôn rất là hiểu. Đức Như Lai là tiểu cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài khéo hộ niệm cho các vị Bồ Tát. Bởi vì ngài hộ niệm là sao? Ngài luôn luôn giảng dạy cho các vị Bồ Tát trong pháp hội, trong pháp hội của ngài đó, để cho các vị Bồ Tát hiểu được cái ý chánh để sau mà ra hoằng pháp lợi sanh. Cho nên ngài tu bị là khen Đức Phật, ngài khéo hộ niệm cho các vị Bồ Tát cũng như bảo bọc tiếng mà như thế khéo bảo bọc, ngài khéo dặn dò cho các vị Bồ Tát, nghĩa là phú chúc ngài nói với các vị Bồ Tát phải làm cái gì, phải làm cái gì, phải làm cái gì. Chính bạch Đức Thế Tôn, các người trong thế gian hoặc là đàn ông hoặc là đàn bà, thiện nam tử, thiện nữ nhân, ai mà phát được cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là cái tâm Anuddhara Samyaksam Buddha, ở trong này nói là phát Anuddhara Samyaksam Buddha tâm, người nào mà phát được cái tâm Phật, cái câu này là cái tâm Phật, cái tâm sát suốt à, Anuddhara Samyaksam Buddha, tức là Anuddhara Samyaksam Buddha là cái tâm sát suốt, thì ngài Tu Bồ Đề bạch Đức Phật, bất cứ là người thiện nam này, thiện nữ nào, tức là người bên nam bên nữ đó, ai mà phát cái tâm sáng suốt thì làm thế nào mà để trụ cái tâm đó, làm thế nào để mà hàng phục cho cái tâm đó? Hai câu hỏi cao à, thầy giáo mà nghe nha, mà nghe mà những cái giáo pháp này mà nghe được rồi thì quý vị thấy nó thâm trầm mà nó hay lắm, của báo ngàn vàng không bằng khi mà quý vị nghe được. Từ nghe em được rồi mới nói được sao thôi. Đây nè, ngàn hỏi như thế này nè, nó dạ bạch Đức Thế Tôn, ở trong đời này có những người nam và những người nữ nào mà phát cái tâm sáng suốt giác ngộ, cái tâm người ta không còn mê mờ, người ta phát cái tâm mạnh mẽ sáng suốt đó, thì làm thế nào để họ trụ được cái tâm đó, và làm thế nào hàng phục được những cái vọng tâm? Hiểu không? Nghĩa là cái tâm sáng đó làm sao mà trụ mãi đừng cho nó mất, và làm sao hàng phục được cái tâm, cái tâm tối. Cái tâm tối là tâm gì? Cái tâm vọng, cái tâm mà nghĩ cái chuyện này, nghĩ chuyện kia, nghĩ chuyện xấu người ta, nghĩ chuyện bất lợi cho người ta. Cái tâm đó làm sao hàng phục nó? Bởi vì hàng phục được cái tâm đó rồi nhá, thì cái tâm sáng suốt giác ngộ kia mới trụ được. Hỏi rất hay. Ngài Tu Bồ Đề, ngài hỏi Đức Phật vậy. Ngài đứng lên mình thưa hỏi Phật, không biết làm sao nếu trong người ở đây giữa thế gian này mà có ai mà phát cái tâm sáng suốt mạnh mẽ được, thì làm sao họ giữ cái tâm đó, họ trụ cái tâm đó, họ mất cái tâm đó, và làm sao để hàng phục những cái tâm xấu? Cái tâm xấu là cái tâm muốn làm cho người ta đau khổ, cái tâm muốn hơn người ta, cái tâm mắng nhiếc người ta, muốn chửi rủa, những cái tâm đó gọi là cái tâm xấu. Rồi Đức Phật nói là Phật ngon thiện tai, thiện tai. Đức Phật nói hay quá, khen. Ngài nói rằng hay quá này cũng tu Bồ Đề, như cái lời của ông đã hỏi á, đã nói ở trên á, nói rằng Như Lai khéo hộ niệm các vị Bồ Tát, Như Lai khéo phú chúc cho các vị Bồ Tát. Những cái điều mà ông hỏi làm sao người đời, người nào đã phát cái tâm sáng, tâm tốt để giữ gìn cái tâm đó đi lên mãi mãi, còn đừng cho những cái tâm xấu hàng phục cái tâm xấu, đừng cho nó sanh. Điều này thiệt là hay. Đức Phật khen, Đức Phật nói là rất hay. Đó, ông nay phải chịu khó lắm nghe. Đế thính như là đem hết cái tâm mà nghe, có phải nghe bằng lỗ tai không, nghe mà phải nghe bằng tâm. Bởi vì mình nghe bằng lỗ tai, nghe lỗ tai này nó ra lỗ tai này quên. Thành ra dùng cái tâm mà nghe thì nó nhớ mãi thôi. Đến khi chết cũng còn đem theo, mình giờ đem theo nó sáng, biết đường đi. Còn nếu bây giờ mình nghe nó quên hết rồi, do đó cho nên người ta phải nghe đi nghe lại, nghe tới nghe lưu lại là ngoài đó. Ông nay phải lắng nghe cho thiệt kỹ, tôi sẽ vì ông cùng các ông mà nói. Ngài nói đó, bây giờ ngài nói nè, ngài nói cái gì? Ngài nói này các này ông Tu Bồ Đề, nếu có người thiện nam, tức là người đàn ông nào, thiện nữ là người đàn bà nào, và ai phát được cái tâm gọi là cái tâm sáng suốt, cái tâm mà mạnh mẽ đó, mạnh mẽ là cái tâm sao, ví dụ như giờ nhà biết cuộc đời mình tạo cậu lỗi nhiều quá đi, bây giờ mình phải làm sao mình làm sao cái tâm mình có được sáng, mình ráng mình ngồi thiền, mình ráng mình tu tỉnh, đó là cái tâm sáng suốt. Thì Đức Phật nói nè, người nào mà phát được cái tâm đó thì phải trụ như thế này, phải hàng phục cái tâm vọng như thế này nè, như thế này tức là ngài còn giảng nữa, chưa nói ra, ngài vẫn là tôi sẽ hứa tôi nói không, phải vậy, nhưng mà cái vậy là ngài còn đơn giản. Thì bây giờ đây ông phải lắng nghe cho kỹ rồi để ông giải thích lại cho người đạo, nghĩa là tôi sẽ nói cho ông, Đức Phật nói với ngài Tu Bồ Đề, rồi ông đem những cái lời nói đó để ông giải thích cho tất cả người đời thiện nam tín nữ bát tánh người ta nghe. Thì lúc bây giờ ngài Tu Bồ Đề mới nói, dạ bạch Đức Thế Tôn, con hết sức con thích nghe và con hết sức con sẽ nghe lời Đức Phật nói. Nguyên văn trong này gọi là dị nhiên Thế Tôn nguyện nhạo lục văn. Dạ bạch Đức Thế Tôn, con sẽ nghe và con sẽ nhớ để con giúp cho bát tánh. Thì đây tới cái phần thứ ba, tức là cái phần nói về cái chánh tôn của bộ kinh này. Cái phần trước hồi nãy giờ tôi nói đó cũng đoạn tiếng đó là nói về cái phần tựa, tức là nó nhập đề thôi chứ là tự phần. Bây giờ mới bắt đầu chánh tôn phần này, tức là tham bài này bắt đầu này. Thì ở trước là cái nguyên nhân là vậy, Phật ở tại nước Xá Vệ cùng với bao nhiêu người, trong lúc đó có ngài Tu Bồ Đề, ngài thấy pháp hậu đạo tràng trang nghiêm, ngài mới đứng dậy, ngài quỳ gối, ngài cầm cái vai bên hữu để mà bạch với Đức Phật một vài việc, khen Đức Phật là dạy bảo rất hay cho các vị Bồ Tát, dặn dò rất hay cho các vị Bồ Tát. Nhưng mà bạch Đức Thế Tôn, nếu trong cuộc đời này có những người ta phát tâm mạnh mẽ sáng suốt thì làm sao người ta giữ cái tâm đó, và làm sao người ta hàng phục được những cái vọng tâm, tức là cái tâm nó vọng động, nó sai sử, nó làm như vậy đó, phải như thế nào? Thì Phật nói là ồ, hỏi hay quá, được rồi, ông lắng nghe cho kỹ nghe, tôi sẽ gì ông mà tôi nói cho. Và người nào mà phát cái tâm sáng thì cái người đó phải trụ như thế này, phải hàng phục như thế này. Ông đã nghe kỹ chưa? Rồi ngài nói dạ con muốn nghe và nhờ Đức Phật giảng. Thì đến cái phần thứ ba đây, tức là cái phần về chánh tôn của bộ kinh này. Rồi Phật báo ngài Tu Bồ Đề, tức là Phật nói thẳng trên Tu Bồ Đề, các vị Bồ Tát cũng như các vị ở đời này, Bồ Tát là chỉ những vị cao, người thế gian ở đời này thì những người các tầng lớp người, Đức Phật nói phải hàng phục cái vọng tâm, bởi vì cái vọng tâm của người đời là tại vì cái gì cũng chắc có, thấy không? Cái này cái của tôi, cái này cái của tôi, cái gì cũng là của tôi hết trọi trơn á, vì cái của tôi đó mà phải khổ, mà sự thật đó có gì của tôi? Nhất khoảnh điện thiên nhiên giảng chủ, một cái miếng ruộng trăm năm muôn người làm chủ, một cái nhà đó hết vài ba năm này bán qua người khác, đổi cửa lại bán người khác, có cái gì đâu của mình anh đâu, thấy không? Thì phải làm sao biết được cái đó, đừng có nên cố chấp dạng dọc giữa này nó là không, nó cũng như là một cái màn bạc ở trên sân, trên trên sân khấu chiếu lên thì thấy nó rầm rầm rồ rộ, nó đủ kiểu trên đó rồi đó. Thì cái chuyện mà Đức Phật nói là ưng như thị hàng phục kỳ tâm đó, thì phải làm đúng để mà hàng phục cái tâm này, cái tâm được đó thôi, đừng có nên gì cố chấp cho cái gì cũng là thiệt của mình hết. Nhưng mà nói như vậy, tôi mở cái mặt ở đây nói như quý vị nhớ là không phải Phật nói như vậy là Phật làm cho mình thấu chiến, hay là làm cho mình có nhiều người mới trúng số đây, nghĩa là vui tươi quá, mà Đức Phật nói cái gì cũng giả dối, cái gì cũng không phải thiệt, rồi sao được? Thiệt ra không phải Đức Phật mà làm cho mình chán nản hay là nói như vậy để cho mình thấu tâm không phải đâu. Đức Phật muốn chỉ cho mình, muốn bảo mình nhận trong cái sự thật. Ở đời người ta ít cái dám nhận trong cái sự thật. Có nhiều cái sự thật trước mắt là họ không dám nhận đâu. Cứ nói đầu này, nói đầu kia, chạy quanh chạy sau, mà như vậy là không được. Con người mình phải nhận sự thật, đời là như vậy, phải nhận cho đúng. Rồi chứ không phải là nói như vậy để làm cho mình tê liệt tinh thần, hoặc là chán đời yếm thế, hay là bi quan, không phải như vậy đâu. Thiệt đúng như giáo lý đạo Phật đó, là rất là gì, rất là sống động, để đưa con người tới cái chỗ hoạt động làm việc, đi tới không phải tạo người làm biến động, không phải vậy đâu. Nhưng mà Đức Phật bất tỉ à, đó sự thật nó vậy đó, đừng nên mê mẩn theo đó, đừng nên kêu là chạy theo đó mà nó khổ cuộc đời mình. Tuy như vậy không có nghĩa là làm biến là ngộn chỗ. Cho nên ngài nói thêm đây nè, ngài nói sở dĩ mà trong tất cả các loại chúng sanh trên thế gian này nè, các loại chúng sanh có chia ra là 4 loại hay là 9 loại hay là 10 mấy loại, thì đây là tóm hết mấy loại người trong thế gian này nè. Tất cả chúng sanh đó, những cái loại sinh bằng phương là noãn sinh, tức là sinh trứng, không bằng trứng. Trứng là ví dụ như những loại gì nè, như kể dùm mình nè, gà, vịt, gì nữa, tất cả những cái loại gì mà sinh trứng đó, đó là một loại nè, thực sự hết á. Hoặc là những cái loại thai sinh, thai sinh là chữ hiểu rồi, người và những thai sinh. Hoặc những cái loại thấp sinh, biết thấp sinh không? Thấp sinh là những cái loại nó ở dưới cái chỗ ẩm ướt á, nó sinh ra như là trùng. Dưới đó có ẩm thấp không? Để những con lượng loại trong thứ đó. Chắc cũng nhớ là thấp sinh, tức là nó ở những trùng nè, trùng nè. Nó phải ở với cái chỗ mũi lăng quăng á, nó ở thứ thấp xanh nó xanh ra đó, trong mũi lăng quăng quá xanh. Hoặc là cái loại quá xanh. Quá xanh là như loại gì nè? Sinh quá. Những cái loại như là chuột nó quá thành dâu nè, cũng là quá xanh nè, thấy không? Hay là trồn nó quá thành lươn, lươn quá thành trồn. Mấy con lươn ở dưới đó, nhiều cái lươn lớn lên, không biết sao người ta nói vậy đó. Là những cái loại đó toàn là những cái loại, chưa là ở đây Phật chỉ những cái loại trong đời này nó có những cái loại đó đủ hết á. Mà quá sinh này người ta cũng gọi là chuyên thiên cũng là quá sinh, hay là những cái loại kêu là ma quỷ cũng là quá sinh, có nhiều loại nó như vậy đó. Hoặc là những cái loại có sắc, có sắc tướng, nên như những tất cả những cái loại là có sắc. Hoặc là những cái loại không sắc tướng, hoặc là cái loại có tưởng tượng, hoặc là cái loài không tưởng tượng, hoặc là cái loài không có tưởng, hoặc là cái loài không phải là không có tưởng. Cái này nó rất đôi à. Đức Phật nói là tôi đều khiến cho, làm sao tôi giúp cho những cái loại đó đều được lên cái chỗ giải thoát vô như niết bàn, nhập cái vô như niết bàn đó để mình diệt độ. Ý nói như thế này, ngài nói muôn loài muôn vật ở trong chúng sanh này, ở trong quả đời này, ngài muốn làm sao ngài đổ hết. Ngài đổ cho tất cả những loài thai sinh, thấp sinh, quá sanh, hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, phi hữu tưởng, tất cả những loài đó. Đức Phật muốn tạo một cái nhân duyên gì để cho những loài đó người ta biết tu tịnh để mà giải thoát. Mà biết tu tịnh để mà giải thoát nó như thế nào? Để mà diệt độ. Bởi vì hiện bây giờ nó hằng hà sa số vô lượng vô biên chúng sanh á, thì họ tương bị khổ não. Loài xuất sinh thì ăn nuốt với nhau, quý vị thấy đi, những loài xuất sinh kiến ca ca ăn kiến, con này ăn con kia ăn con nọ, chứ là nó giết hại lẫn nhau. Loài xuất sinh mình đừng để ý qua, cọp ăn beo, beo ăn đủ kiểu, đủ hùng sói gì nó đủ hết á. Còn người đời á thì lo hơn thua với nhau, nhiều khi anh em ruột thì cũng hơn thua, mà mấy ông thua làm cái gì, thấy không? Đó. nghĩa là đủ tranh đấu tới cùng, mà cuối cùng rồi gây cái tội lỗi cái nghiệp chướng với nhau, thì làm sao mà tâm hồn yên ổn? Niết bàn là gì? Niết bàn là tâm hồn mình yên ổn. Tự nhiên con người sáng suốt lắm, không phải con người mà nhẫn nại mà chịu đựng như vậy là con người mê làm đâu không. Bởi vì có nhiều người kỳ lắm, nói rằng cũng được đâu, bây giờ mình tôi cái gì tôi chứ bây giờ mà hỏi họ hơn mình cũng được thôi, mình đến một cái nó bắt căng nó lên, mai mốt cũng nó còn mắng con người nữa, nếu mà thấy tài nó đi tôi nó gặp mai tôi thề. Cái chữ có nhiều người nói vậy đó, sự thật ra mà nói tệ làm cái gì thì không, mình cứ nghĩ là khi mà họ chửi họ mắng hoặc là họ hơn thua mình thì mình nghĩ rằng tội cho họ, phải thảo hiếp mà khi mà họ chửi họ mắng không khổ lắm nha, cũng hao hao tôi cũng chứ nữa là nó mệt lắm chứ đâu phải, nó mặt mày đỏ hết trong ngực đánh bịch chứ họ đâu có sung sướng gì, thấy không? Mình nghĩ cái cơn đó thôi mình nhẫn nhục đi ha, bên kia người ta đã vô lên dần tối tâm lên, mình ở bên đây mình cũng dám đã vô mình tới hai bên vô mình nó dám nó không tâm vậy tối tâm hết, bên bên mình sáng, mình cứ tự nhiên đi. Trong cái lúc đó người ta mắng, người ta chửi, người ta giết, người ta cái gì mình đó, không phải mình gặp thinh như vậy mà mình thua đâu, không. Nếu cãi mình cãi hơn họ, nếu săn tay áo mình cũng săn tay áo hơn họ, nếu ra pháp luật mình cũng hơn họ, nhưng mà thôi mình nhẫn nhục đi, họ khổ mình cũng không vui gì, thấy không? Đó là cái người ngon, là con người thánh nhân, người thánh nhân mới làm được cái đó. Cho nên khi người ta chửi, người ta mắng, người nhét mình thì quý vị nên nhớ trải cái lòng tốt thương họ, lúc tương đối không có cái gì thôi. Thật sự mình phải thương họ đó thì nó ghét, mà ai cũng được như vậy thì thế gian là trở thành cực lạc hết rồi. Quý vị thấy không? Mình chỉ một chữ nhẫn thôi, một chữ nhẫn thôi chứ không phải cần ba chữ nhẫn nữa. Thánh nhân thì nó nhẫn cái chủ quan gia tuần tử trận, mình một chữ nhẫn thôi, kệ nó nói gì nó nói rồi, nó nói mỗi miệng thôi. Có nghĩ như vậy không nghĩ là mình ngu si đâu, mình sáng lắm đó, mình chịu đựng đó. Còn nếu bây giờ miếng trả miếng, họ nói câu mình trả lại câu, họ xanh tay áo mình cũng xanh tay áo, mau gây quán thù đời này qua đời kia, kiếp này qua kiếp nữa. Mà tất cả những cái quán thù mình nên chậm nó đi chứ, mình là người biết đạo lý, mình người có tu tỉnh thì mình phải làm gương, mình chậm lại bớt những gì mà họ nói mình xấu, mình đừng nói xấu, thấy không? Sợ mình không có tốt mà họ cho mình tốt thì cái đó hơn, xét lại chút. Chứ còn mình cái đó ghét cả. Thì ở trong này Phật nói nè, Phật nói nếu mà cái tâm Ngài muốn đưa mỗi người ai ai cũng lên trên cái cảnh giới yên lặng, cảnh giới yên lặng người ta gọi là niết bàn đó. Nhưng mà được lên cảnh giới yên lặng hay không á là phải cái gì, phải làm cái gì mới lên được. Ngài nói này cũng tu Bồ Đề, nếu người nào mà muốn ở cái cảnh giới yên lành, không có chiến đấu giết chóc lẫn nhau, giận tức lẫn nhau, hơn thua lẫn nhau á, thì cái người đó phải vậy nè, phải diệt trừ cái ngã tướng, cái tướng ta. Con đường cái ngã dữ quá rồi, cái gì cũng ta số một, người khác số hai, thành cái lộn lại cái gì một, thấy không? Đó, phải diệt trừ cái ngã tướng đi, mà phải biết cái nhân tướng là cái tướng của người. Cái tướng của người nó cũng không có thiệt, cái tướng của mình cũng không có thiệt, giả hết. Tại sao cứ lấy cái giả chọn cái giả này làm cái gì, thấy không? Họ đâu có phải là thiệt, nay còn hoay mất, nay thì họ còn ba thấp hơn, họ còn họ nói hơn nó thua, mai họ hết ba thấp hơn rồi cái ông tổ tiên họ cũng không làm gì nữa, thấy không? Cái khi mà còn ba thấp hơn còn cãi cậu mà tới nơi tới chốn mà tắt thở rồi thì ra kéo đi rồi giờ cũng không nói nữa. Như vậy hơn thua là cái gì? Là tu tỉnh đó. Mà Ngài nói gì cái ngã tướng người đời quá, gì cái nhân tướng người đời quá. Cái thứ ba là chúng sanh tướng. Chúng sanh tướng tức là cái tướng mà coi như là ta đây là hơn những loài khác, ta đây là một cái tướng có thể nói rằng đặc biệt hơn những người khác, cái đó không nên. Thọ giả tướng, tức là cái tướng sống lâu, nó cho rằng cái tướng này là trường tồn, cái tướng này là bất diệt, cái tướng này mà sống mãi mãi sống đó. Thì nếu người nào mà còn có cái tướng ta, cái tướng người, cái tướng chúng sanh, cái tướng sống lâu, thì người đó chưa giải thoát, người đó chưa tự chủ được, người đó chưa còn bị động chứ chưa có chủ động. Mà đúng như vậy, nó đúng như vậy. Bởi vì mình cứ cho mình là thiệt, sự thật đâu có gì đâu thiệt. Xót duyên kiếp vì sao ngắn ngủi, cái duyên kiếp cuộc đời của mình nó ngắn ngủi lắm. Xót duyên kiếp vì sao ngắn ngủi, cắt thân kia để tuổi cho thân, da bao những thịt xương gân, xác này dược thể đóng phân sạch gì. Còn nói nào nữa thế không? Thế à, xác này nó giống đóng phân. Ở ngoài nó có một lớp quan tử tế vậy đó, lật ngược lên chút coi, ngược cái mũi mình vừa lật lên coi, cũng coi cũng được, chỉ đóng lên. Thấy không? Mà thôi chắc cho cái thân này thôi, rùm beng hết, nghĩa là tạo không biết bao nhiêu tạo lực. Cho nên người con Phật phải sáng suốt. Mà sáng suốt được là trước hết, trong kinh Kim Cương nói, cái Kim Cương nó hiển lộ được, cái trí quá nó hiển lộ được, đưa mình đi tới bờ bên kia được đó, là phải diệt từ tương tạp. Coi mình xét lại cho kỹ, coi cho cái gì là cái của ta, là cái gì cũng như tôi. Xét lại nè, hai cái tay này cái của ta phải không, cái đầu này là cái ta phải không, hai cái chân là cái ta không. Sở dĩ mà gọi cái ta đây á, là nó hòa hợp là chép cái sự kiện, là đặt tên nó là cái ngã, cái con người, cái ta, chứ sự thật không. Cái gì chia ra từng bộ phận, từng bộ phận như cái xe. Sở dĩ mình gọi là chiếc xe là tại vì nó đủ bộ phận, thấy không? Chứ bây giờ mình hỏi chứ ở bốn cái bánh có phải là cái xe không? Cái bộ máy nó nằm ở trước chỗ mình ngồi, nó phải là cái xe không? Cái bốn cái cửa phải là cái xe không? Sở dĩ gọi nó cái xe là tất cả các nhân viên yếu tố tổ hợp lại mà thành, rồi mình đặt tên cho cái giả, gan của nó cái tên giả là cái xe. Bởi vì cái tên nó cũng giả. Ví dụ như ở Việt Nam á, người Việt thì gọi nó là cái xe, còn ví dụ như là người Mỹ, người Anh thì gọi nó là car, còn nếu mà người Pháp thì gọi là voiture, la voiture. Thấy không? Thì nó đâu có giống cái gì đâu, nó giả danh giả tướng. Cái tướng nó đã giả rồi, cái danh từ nó cũng giả nữa. Mà người đầu cứ cho nó là thiệt, cho nên tố các chứ đâu được tạo tội, tạo lỗi. Nó đủ thứ hết ngày này qua ngày kia, hết tuần này qua tuần nọ, rồi nó trở thành một cái chuỗi ngày gây đau khổ cho nhau. Sống an vui thì ít, mà gây đau khổ cho nhau thì nhiều. Ở trong một gia đình cũng vậy, ở trong xã hội, trong quốc gia, trong thế giới. Thành thử ra người theo đạo Phật chính là người chiến sĩ hòa bình. Người nào cũng muốn mang một cái sứ mệnh của mình, không muốn gây đau khổ. Mà quý vị nghĩ ai cũng nhất tâm nhất đức mà theo đạo Phật hết, thì thế giới này nó đâu có đau khổ, đâu có chiến tranh, đâu có mà giết chóc lẫn nhau, thấy không? Cái này người ta phải không có theo, dù cái theo sơ sơ chút thôi, cầu phước cầu an rồi, chứ không theo thiệt. Cái nước theo thiệt thì nó mới gây đau khổ. Cho nên trong này nói đó. Bây giờ tới cái phần thứ tư, còn bây giờ 8:55 là đang còn. Bây giờ tới cái phần thứ tư, tức là cái phần một cái hành động nhiệm màu không có tuệ trước. Tất nhiên là cái hành động ăn thua nơi đó, cái ý mình nghĩ, miệng mình nói, rồi hành động ra. Bây giờ cái hành động là cái là diệu hạnh, tức là một cái hành động rất là nhiệm màu, là cái hành động này là không tụ trước. Hiểu trụ tụ trước không? Bởi vì người đời cứ tụ trước ở cái này, đồng hồ này, đồng hồ của tôi nè, cái bàn này, cái bàn của tôi nè, cái bình bông này, bình bông của tôi, cứ cái gì cũng trụ như là của tôi, nhất thiện nó có phải của tôi. Vì vậy cho nên cái gì mà thuộc của mình á thì là bảo vệ. Ai mà động tới là hư nghe biết thôi à, thấy không? Còn cái bàn kia không phải là của mình, nó lỡ có hư, có khẹo, có ngã, có gì nghĩa là ngoại cũng không phải đâu con. Người mình phải có một cái sự suy nghĩ rõ ràng, tất cả vật,
vật công, vật tư,
dầu là cái vật đó mình sánh ra hay là không phải sánh ra đi nữa, mình cũng phải bảo vệ.
Ra mình ra đi một cái chỗ công cộng, biết rằng đồ đó là của nhà nước người ta sắm ra,
nhưng mà phải lúc nào cũng tôn trọng,
không phải là cái đó là của nhà nước thôi, cứ gì phá hoại nó đi, cái đó không tốt,
cái đó không tốt.
Thì từ cái vật gì cũng vậy, khi mình còn sống còn hành động là mình phải bảo vệ để mình dùng, mình phương tiện dùng thôi, chứ không phải nói là cứu kính. Nhưng mà nhờ phương tiện đó nó mới đưa mình tới cứu kính. Cũng như mình không nhờ cái thân thì làm sao mà đưa tới cái chỗ tu đắc đạo được. Tuy cái thân của nó là giả dối, cái thân của nó là bất tịnh, cái thân này là nó không có tốt thiệt, nhưng mà mình khéo dùng nó. Cũng như hồi nãy tôi nói đó,
sở dĩ mình muốn đi tới là tới chỗ mình hay nhờ chiếc xe, biết là cái chiếc xe nó không phải là thiệt của mình, nhưng mà phải nhờ nó, phải đổ xăng, đổ nhớt đâu đó đàng hoàng, phải coi sửa sạch để nó đưa mình tới nơi tới chỗ nhờ chiếc xe. Cái thân này tuy Đức Phật nói là nó là nào là bất tịnh, nó là giả dối, nó là vô thường, nó là hư nhất và hư giả, nhưng mà mình phải biết dùng nó để đưa mình đi lên thánh thiện. Còn nếu mà không biết dùng nó thì dĩ nhiên là nguy hiểm cho nên cái phần này. Lại nữa, ngày ông tu Bồ Đề Phật rồi, Phật nói với tu Bồ Đề, nếu một người nào đối với sự vật giữa này, sự vật, tất cả sự vật, cái gì mà có ra mình thấy đó là sự vật ở dưới này, nếu một vị nào mà đối với sự vật giữa này phải không có cái gì, cái tâm gì để mà tụ trướng chấp trước đó, có thì mình cần dùng, có nhiều thì mình cần dùng khéo một chút, có ít thì mình cần dùng khéo. Cái tâm đừng có lên sao xuyến, đừng có đứng lên này trong bên nọ, đừng có, nó mệt lắm, cái đó nó mệt là tạo nghiệp, thấy không? Mình tu được nó ít thì thôi ở cái nhà tình thường được rồi, hay là các cái nhà ba tầng nó muốn cấp cho được cái nhà đó, nhà đó ba tầng đó, rồi muốn như vậy là phải khai thác tạo nghiệp, phải dặn căn bé mốc này, phải nói láo nói sượt này, phải tạo nghiệp này nghiệp kia, làm cái gì, thấy không? Vô ích quá đi. Thì cứ theo nói như vậy không có nghĩa là người tu không thích ở nhà lầu cũng được, cái đâu có sao, nhưng mà cái gì nó đến là nó đến, chứ đừng có nên mắc tham. Cái quá tham là cái khổ của nó, thấy không? Cái gì nó đến là nó đến, không có nghĩa là nhà Phật nói như vậy rồi, chẳng hạn như người ta mời mình làm tổng thống hay là thủ tướng hay là tổng trưởng, mình từ chối là nó không không tôi học theo đạo Phật, tôi mới làm cái gì, mình nói cái đó cái đó. Mình vẫn làm, nhưng mà mình làm ra để mà ích quốc lợi cho, làm ra để là gương mẫu cho đời, làm ra để hy sinh cho đời, làm ra nhiều tiên lương người ta không chèn lãnh nữa, thì cái đó có mắc mới gì. Còn tí sợ là sợ ăn mơ lên trên ghế là lo hấp xe sửa sản giờ viết hết từ lớn tới nhỏ chứ này, thì đó là cái hạt mất nước mất nhà cũng do cái đó là trong thời gian vấn đề đó. Thành thử ở đây ngài nói thành này, tôi buồn đề một lần nữa, Đức Phật nói những nào người nào mà đối với sự vật giữa này đừng có nên chấp trước, đừng có nên trụ trước, đừng có nên quá cố chấp cái đó là cái của mình, ha? Thì phải làm cái gì, phải làm cái việc bố thí nếu có. Ngài nói là bố thí là gì, đem giúp cho đời, kể cả mình có một chút cái hạnh phúc cũng vậy nữa, đem cái hạnh phúc của mình trang trải trên nỗi đau khổ của người khác. Mà nếu người nào trên đời này cũng đều như vậy hết thì thế giới này có gì đau khổ? Tại cái thế giới chưa là trực dịp giết lẫn nhau, anh em ruột cũng muốn giết lẫn nhau, vợ chồng bề ngoài thì nói thôi thể nguyện nghe sướng lắm, xong đồng thịt đồng sàn, chết đồng quán đồng quách, nói gì nghe sướng lắm, đâu được mấy bữa đầu xong sau lưng cũng mấy hết. Thấy chưa? Nó mở cái nỗi đó cho phải giữ được cái câu nói đầu đó. Lúc đầu tôi là thể nguyện được.